Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoa,
Trường Oanh,
Maria Sang,
Phước Hải và Quốc Đông.
Chương 33. Lời than khóc của Đức Trinh Nữ.
Giê-xu, Giê-xu, con ở đâu? Con có còn nghe má không? Con có nghe không? Lúc này, người má khổ sở của con đang kêu danh thánh và phúc lộc của con sau khi đã giữ nó trong quả tim bao tiếng đồng hồ. Danh thánh con đã là tình yêu của má, tình yêu của đôi môi má được thưởng thức mùi vị mật ong khi nói tên con. Nhưng bây giờ, trái lại, khi nói nó, đôi môi má như uống chất cay đắng còn ở lại trên môi con. Sự cay đắng của thứ đồ uống kinh khủng đó, tên con, tình yêu của trái tim má. Tim má đã trương nở vì vui khi nói tên con, tựa như nó nở ra để rót máu và đón tiếp con khi con từ trời xuống với má. Nhỏ bé, li ti, tới nỗi có thể đặt con vào trong một bông hoa bạc hà rừng. Con, đấng cao cả. Con, đấng toàn năng, đã hư vô hóa trong một cái mầm con người vì phần rỗi thế giới. Tên con bây giờ là sự đau đớn của trái tim má, vì nó bị giật ra khỏi những vuốt ve của má con để quăng con vào tay các lý hình, để chúng hành hạ con đến nỗi làm cho con chết. Quả tim má bị nghiền nát vì cái tên này mà má đã phải chôn chặt trong tim bao tiếng đồng hồ. Tiếng kêu của nó gia tăng theo sự gia tăng của các đau khổ của con, cho tới khi nó bị triệt hạ tựa như một cái gì bị giày xéo dưới bàn chân của tên khổng lồ. Ôi! Phải! Nỗi đau khổ của má nó lớn lao. Nó chà đạp má, nó nghiền tán má, và không gì có thể làm nó nhẹ bớt. Má biết nói tên con với ai? Chẳng ai trả lời cho tiếng kêu của má. Dù má có hét, tới nỗi làm văng ra tảng đá lấp cửa mồ, con cũng chẳng nghe thấy, bởi vì con đã chết. Con không còn nghe tiếng má con nữa sao? Biết bao lần má đã gọi con trong 34 năm nay. Ôi, con má! Từ lúc má biết rằng má là mẹ và con má sẽ được gọi là Giê-xu, con chưa sinh ra mà má, khi má vuốt ve cái bụng nơi con đang lớn lên, má khẽ gọi Giê-xu. Và tự như con mấp máy để nói má. Má đã cho con một tiếng nói má đã mơ tới tiếng nói của con. Má đã nghe nó trước khi nó hiện hữu. Và khi má nghe thấy nó, yếu ớt như tiếng của một con chiên nhỏ vừa sinh, run rẩy trong cái đêm lạnh mà con sinh ra, má đã biết cái vực thẳm của niềm vui. Và má tin, má đã biết cái vực thẳm của đau thương. Tức là chính tiếng nói của con má bị lạnh, bị khó chịu, bị chảy ra những giọt nước mắt đầu tiên của đấng cứu chuộc. Và vì má không có lửa, cũng chẳng có nôi, và má không thể chịu đựng thay cho con, Giê-xu. Má chỉ có lòng má làm lửa và gối cho con, và tình yêu của má để thờ lạy con, người con thánh của má. Má tin đã biết cái vực thẳm của đau thương. Đó là rạng đông của cái đau thương này. Đấy là bờ miệng, bây giờ là cái đáy. Đấy là rạng đông, bây giờ là chính ngọ. Chính cái đáy vực thẳm là cái má đụng tới lúc này, sau khi đã bắt đầu bước xuống đó từ 34 năm qua. Bị xô đẩy bởi biết bao thứ, và bây giờ bị bại liệt ở cái đáy kinh khủng của cây thập giá. Khi con còn nhỏ, má đã ru con và hát Giê-xu, Giê-xu. Còn hòa âm nào thánh hơn và đẹp hơn tên này? Tên đã làm cho các thiên thần trên trời mỉm cười. Đối với má, nó còn đẹp hơn tiếng ca êm đềm của các thiên thần trong đêm sinh nhật của con. Má thấy bầu trời ở trong đó. Qua tên con, má thấy toàn thể bầu trời. Bây giờ, khi nói đến tên đó với con, là người đã chết và không còn nghe má, không còn trả lời má, tựa như con không bao giờ hiện hữu. Má thấy hỏa ngục, tất cả hỏa ngục. Đó, bây giờ má hiểu thế nào là bị kết án, tức là không còn có thể nói Giê-xu. Hãi hùng, kinh sợ, rùng rợn. Cái hỏa ngục này sẽ kéo dài bao lâu cho má của con? Con đã nói, trong 3 ngày, ta sẽ xây lại đền thờ này. Ngay chính bữa nay, má nhắc lại lời này mà con đã nói, để không bị té mà chết, để sẵn sàng chào con khi con trở lại, và để phục vụ con nữa. Nhưng làm sao má có thể biết con chết trong 3 ngày? 3 ngày trong sự chết. Con, sự sống của má. Nhưng làm sao con biết tất cả? Vì con là sự khôn ngoan vô tận. Con không biết nỗi khổ của má con sao? Con không thể tưởng tượng để nhớ lại khi má lạc mất con ở Jerusalem. Con đã thấy má dạt đám đông đang vây chung quanh con ra, với khuôn mặt của người chết đuối đã đụng vào bờ. Sau một thời gian quá dài chiến đấu với nước và sự chết, với khuôn mặt của người đàn bà lúc ra khỏi cuộc tra tấn, kiệt lực, mất máu, già nua, dập nát. Khi ấy, má có thể nghĩ rằng con chỉ bị lạc. Má có thể có ảo tưởng là sự kiện chỉ có vậy. như hôm nay. Không. Hôm nay. Không. Má biết rằng con đã chết. Không thể có ảo tưởng được. Má đã thấy con bị giết. Cả đến, nếu sự đau khổ làm má quên đi, thì đây, máu con ở trên khăn voan của má nói với má. Người chết rồi. Người không còn máu. Đây là những giọt sau cùng từ trái tim người chảy ra. Từ trái tim người, từ trái tim con tôi, Giê-xu của tôi. Ôi, lạy Thiên Chúa của tình thương, xin đừng để con nhớ rằng người ta đã mở trái tim người ra. Giê-xu ơi, má không thể ở đây một mình, trong khi con ở đó một mình. Má chẳng bao giờ thích con đường của thế giới và của đám đông. Và con biết, từ lúc con rời Nazareth, má càng lúc càng theo sát con. Để không phải sống xa con, má đã phải đương đầu với sự tò mò và sự khinh bỉ. Má không kể đến sự mệt nhọc, vì nó chỉ là không khi má nhìn thấy con. Để sống ở nơi con ở. Bây giờ, má ở đây một mình, con ở đó một mình. Tại sao họ không cho má ở lại trong mồ của con? Má sẽ được ngồi gần cái giường giá lạnh của con, nắm một tay con trong đôi tay má, để cho con cảm thấy rằng má ở gần con. Không, để má cảm thấy rằng con ở gần má. Con không cảm thấy gì nữa. Con chết rồi. Biết bao lần, má đã qua đêm bên cạnh chiếc nôi của con, để cầu nguyện, để yêu mến, để khoái cảm vì con. Con có muốn má nói cho con biết con đã ngủ thế nào không? Với hai bàn tay nhỏ nắm lại như hai nụ hoa ở hai bên khuôn mặt thánh nhỏ của con. Con có muốn má nói con đã mỉm cười thế nào trong giấc ngủ? Và thế nào? Chắc chắn là vì nhớ sữa của má. Trong lúc ngủ, con làm cử động con bú. Con có muốn má nói con đã thế nào khi thức dậy? Mở hai mắt nhỏ ra và cười. Khi thấy má nghiêng mình trên con, và con giơ tay ra cách vui mừng, sốt ruột, chờ má ẩm. Và thế nào? Khi với tiếng kêu nhỏ êm như tiếng láy của một con chim bông lau, con đòi đồ ăn. Ôi, má sung sướng chừng nào khi con dính vào ngực má và má cảm thấy sự ấm áp làm bóng đôi má con và bàn tay nhỏ của con rờ vào vú má. Con đã không phải biết việc phải ở một mình, không có má con. Vậy mà bây giờ, con cô đơn một mình. Con ơi, con tha cho má vì đã để con một mình, vì đã không phản động lần đầu tiên trong đời má để ở lại đấy. Đó là chỗ của má. Má sẽ cảm thấy bớt khổ nếu má ở lại gần cái giường an táng của con, để xếp đặt những khăn áo như ngày xưa và thay đổi chúng. Dù là con không thể cười nói với má, nhưng tựa như má lại có con, bé bỏng. Má sẽ tiếp nhận con trên lòng má, để con không cảm thấy cái lạnh của đá và sự cứng rắn của nó. bữa nay má đã chẳng ẵm con sao? Lòng của một người mẹ luôn luôn có khả năng đón nhận đứa con, dù nó là một người lớn. Đứa con luôn luôn là con trẻ đối với má của nó, dù nó đã bị đặt trên thập giá và phủ đầy vết thương. Bao nhiêu vết thương, biết bao đau đớn. Ôi, Giê-xu của má, Giê-xu của má bị thương tích cay nghiệt chừng nào. Bị thương như vậy, bị giết như vậy. Không, không, Chúa ơi, không, điều đó không thể thật được. Tôi điên rồi, Giê-xu chết sao? Tôi mê sảng, Giê-xu không thể chết. Chịu khổ, có, chết, không. Người là sự sống, người là con Thiên Chúa, người là Thiên Chúa. Thiên Chúa không chết. Người không chết sao? Vậy tại sao người lại được gọi là Giê-xu? Giê-xu nghĩa là gì? Tên đó nghĩa là... Ôi! Nghĩa là cứu Chúa. Người đã chết. Người đã chết bởi vì người là cứu Chúa. Người phải cứu tất cả mọi người bằng cách bỏ mất chính mình. Tôi không mê sảng. Không, tôi không điên. Nếu tôi như vậy thì tôi đỡ khổ hơn. Người đã chết. Đây là máu người. Đây là triều thiên của người. Đây là ba cái đinh. Họ đã xuyên thấu người bằng những cái đinh này. Hỡi loài người, hãy nhìn. Các người đã đâm thâu Thiên Chúa, con tôi, bằng cái gì? Và tôi phải tha cho các người. Và tôi phải yêu các người. Bởi vì người đã tha cho các người. Bởi vì người đã bảo tôi yêu các người. Người đã đặt tôi làm mẹ các người. Mẹ của những kẻ sát nhân con tôi. Một trong những lời cầu sau cùng của người, trong khi chiến đấu với hơi thở hắt ra của cơn hấp hối. Mẹ ơi, đây là con mẹ, các con mẹ. Cả đến, nếu má không phải là người biết vâng lời, hôm nay má cũng phải vâng lời. Vì đây là lệnh truyền của người hấp hối. Đây, đây, Giê-xu ơi, má tha thứ, má yêu chúng. À, trái tim má bể ra trong sự tha thứ này, trong tình yêu này. Con có nghe thấy rằng má tha cho họ, và má yêu họ không? Má cầu xin cho họ. Đây, má cầu xin cho họ. Má nhắm mắt lại để không thấy những vật đã hành hạ con. Để có thể tha thứ cho họ. Để có thể yêu họ. Để có thể cầu nguyện cho họ. Mỗi cái đinh dùng để đóng vào thập giá, một cái ý muốn của má không tha thứ, không yêu, không cầu nguyện cho các lý hình của con. Má, phải. Má muốn nghĩ rằng má đang ở gần cái nôi của con. Khi ấy, má cũng đã cầu nguyện cho người ta. Nhưng khi đó thì dễ dàng, vì con đang sống. Và má, dù má vẫn thấy là loài người độc ác, nhưng má không bao giờ nghĩ được rằng họ có thể độc ác dường ấy đối với con. Người đã đổ tràn cho họ biết bao ơn lành. Má đã cầu nguyện. Tin chắc là lời của con sẽ làm cho họ nên tốt. Nên má nhìn họ và thầm nói trong lòng má. Hỡi anh em, bây giờ anh em xấu xa, bệnh hoạn, nhưng chẳng bao lâu nữa. Người sẽ nói, người sẽ thắng Satan trong anh em. Người sẽ ban lại cho anh em sự sống đã mất. Sự sống đã mất. Chính con là người bị mất sự sống vì họ. Giê-xu của má. Nếu khi con còn vẫn trong tạ, mà má đã có thể thấy những dữ tợn của ngày hôm nay, thì dòng sữa dịu ngọt của má đã biến thành thuốc độc vì đau đớn. Simeon đã nói, một lưỡi gươm sẽ xuyên thấu trái tim bà. Một lưỡi gươm sao? Cả một rừng gươm. Họ đã làm cho con bao nhiêu vết thương. Con đã thốt ra bao lời rên rỉ. Bao nhiêu cái co giật. Con đã đổ ra bao nhiêu giọt máu. Mỗi một thứ như vậy là một lưỡi gươm cho má. Má là cả một rừng gươm. Trong thân con, không một mảnh da nào không có vết thương. Trong thân má, không một mảnh nào không bị đâm thâu. Chúng đâm thâu da thịt má và xuyên vào tầng trái tim. Khi má chờ đợi con sinh ra, má đã chuẩn bị cho con những tã lót, những khăn, bằng cách kéo những sợi gai tốt nhất thế giới. Má không nhìn đến giá cả để có được những thứ sợi mịn nhất. Con đã đẹp chừng nào trong những khăn tả của má con. Mọi người đều nói với má, bà ơi, con bà rất đẹp. Con rất đẹp. Khuôn mặt nhỏ hồng lú ra khỏi tấm khăn trắng. Con có đôi mắt xanh hơn bầu trời. Và cái đầu nhỏ của con như được phủ một lớp mây ống vàng, là làn tóc hoe đỏ và mịn. Chúng thơm mùi hoa hạnh đào mới nở. Người ta tưởng là má xức thuốc thơm cho con. Không, kho báu của má chỉ có hương thơm của khăn áo do má con giặt. Sưởi nóng được hôn bằng quả tim và môi má. Má không bao giờ mệt mỏi làm việc cho con. Và bây giờ, má không còn gì để làm cho con nữa. Từ 3 năm nay, con đi xa nhà, nhưng con vẫn còn là mục đích cho ngày giờ của má. Nghĩ đến con, đến y phục của con, tới lương thực của con. Nhào bột, nướng bánh, săn sóc bầy ong để nó cho con mật, canh chừng cây cối để nó cho con trái. Con thích chừng nào những thứ mà má con mang tới cho con. Không một món nào của bàn ăn giàu, không một y phục bằng vải quý nào đối với con. Có thể hơn những vải được may, được săn sóc, được sửa soạn bởi tay má con. Khi má tới gặp con nhìn ngay tay má, giống như khi con còn nhỏ. Má và Giuse, chúng ta cho con những quà tặng nghèo, để làm con cảm thấy con là vua chúng ta. Con má, con không bao giờ tham ăn, nhưng con tìm tình yêu, đó là lương thực của con, và con tìm thấy nó trong sự săn sóc của chúng ta. Bây giờ cũng vậy, đó là cái con thấy, đó là cái con tìm. Con tội nghiệp của má. Thế giới yêu con quá ít. Bây giờ, chẳng còn gì nữa. Tất cả đã hoàn tất. Má con chẳng làm gì cho con nữa. Con chẳng cần gì nữa. Bây giờ, con cô độc. Và má cô đơn. Ôi, hạnh phúc cho Giuse đã không phải thấy ngày này. Nếu má cũng không còn ở đây. Nhưng như vậy, con sẽ không được sự khích lệ nhìn thấy người má tội nghiệp của con. Con sẽ cô đơn trên thập giá cũng như con cô đơn trong mồ. Cô đơn với các vết thương của con. Ôi Thiên Chúa! Thiên Chúa! Con cha! Con! Đã có biết bao vết thương. Làm sao con có thể thấy mà không chết? Con là người đã xỉu khi người bị đau lúc còn nhỏ. Một lần, con bị té trong vườn ở Nazareth. Con bị dập trán, chảy vài giọt máu. Nhưng má là người. Khi con chịu cắt bì, má đã cảm thấy như chết khi thấy những giọt máu của con. Giuse đã phải đỡ má. Vì má run như người gần chết. Má cảm thấy như vết thương này sẽ giết con. Và má đã săn sóc cho con bằng nước mắt hơn là bằng nước và dầu. Và má chỉ an lòng khi nó không còn chảy máu. Một lần khác, con học làm việc. Con đã bị thương vì cái cưa. Một vết thương nhỏ. Nhưng tựa như cái cưa đã cắt má làm đôi. Má chỉ nghỉ được sau 6 ngày. Má thấy tay con đã lành. Bây giờ con có đôi tay, đôi chân, cạnh sườn mở ra. Bây giờ thịt con tơi tả, mặt con phủ đầy vết bầm dập. Khuôn mặt mà má không dám phước qua một cái hôn. Trán và ót con phủ đầy vết thương mà không ai cho con một tí thuốc hay một sự khích lệ. Hãy nhìn quả tim của con. Ôi Thiên Chúa! Ngài đã đánh con trong con của con. Hãy nhìn nó. Nó chẳng phủ đầy vết thương giống như cơ thể của đấng là con. Và con cha sao? Những roi đòn đã rơi trên con như mưa đá khi người ta đánh người. Có khoảng cách nào cho tình yêu không? Con đã chịu hết những hành hạ của con. Có gì con đã không chịu một mình? Có gì con đã không chịu trên tảng đá của nấm mồ? Ôi Thiên Chúa! Hãy nhìn con. Quả tim con đã chẳng rỉ máu ra sao? Đây là vòng gai. Con cảm thấy nó. Đó là một cái vòng nó xiết vào con và đâm con. Đây là các lỗ đinh. Ba con dao găm cắm vào tim con. Ôi, những cú! Những cú! Làm sao các tầng trời không sụp đổ vì những cú xúc phạm này trên xác thể Thiên Chúa? Con không thể gào lên, không thể lao vào để giật lấy những khí giới của kẻ sát nhân. Và không thể làm gì để bảo vệ con. Nhưng con phải nghe. Nghe mà không làm gì được. Một cái đập trên cái đinh là cái đinh đóng vào xác thịt sống. Một cú nữa, và nó đi vào sâu hơn. Một cú khác, rồi một cú khác. Và xương gãy, gân đứt. Và đó, nó xuyên qua thân xác con, và qua trái tim của má người. Và khi chúng dựng thập giá lên, con chí thánh, con phải khổ chừng nào? Má con nhìn thấy tay con bị rách ra vì chấn động và vì cái rơi. Trái tim má cũng rách ra như vậy. Má bị bầm tím, bị đánh đòn, bị chích, bị đập, bị đâm thâu như con. Má không ở trên thập giá với con, nhưng hãy nhìn bà, người má của con. Bà có khác gì con không? Không, sự tử đạo không khác nhau. Và kể cả khi sự tử đạo của con đã chấm dứt, của má vẫn còn kéo dài. Con không còn nghe thấy những lời buộc tội gian dối, nhưng má còn nghe. Con không nghe thấy những lời lộng ngôn khinh hại nữa, nhưng má còn nghe. Con không còn cảm thấy cái cắn của gai, của đinh, cũng không còn khát hay sốt. Nhưng má bị đầy những mũi lửa, và má giống như người đang chết vì bị cháy và mê sảng. Chớ gì người ta để cho má cho con một giọt nước, ít là nước mắt của má, nếu sự hung dữ của con người đã từ chối đấng tạo hóa ngụm nước mà người đã dựng nên. Má đã cho con biết bao sữa, bởi vì chúng ta nghèo, con nhỉ. Và trong cuộc chạy trốn qua Ai Cập, chúng ta đã bị mất biết bao. Chúng ta bị mất biết bao, và chúng ta đã phải làm lại mái nhà, đồ đạc, không kể y phục và lương thực. Và chúng ta không biết thời kỳ lưu đày sẽ kéo dài bao lâu. Cũng chẳng biết, khi trở về xứ sở, chúng ta còn tìm được thứ gì. Má đã cho con bú sữa lâu hơn thường lệ, để con không cảm thấy thiếu thực phẩm. Trước khi chúng ta có được một con dê cái, thì chính má là con dê cái của con của má. Con đã có rất nhiều răng, và con cắn. Ôi, thật là vui được thấy con cười trong các trò chơi con mít của con. Con muốn bước đi, con rất lành mạnh và khỏe khoắn. Má dắt con từng giờ và từng giờ. Má không cảm thấy đau lưng khi cúi xuống trên con. Con bước những bước nhỏ, và ở mỗi bước, con lại nói, má, má. Ôi, thật hạnh phúc được nghe hát cái từ này. Hôm nay con cũng nói, má, má. Nhưng má con chỉ có thể nhìn con chết. Cả đến, má không thể vuốt ve bàn chân con. Các bàn chân con. Ôi, mặc dầu chúng ở trong tầm tay má, má không thể đụng vào, để không làm tăng sự hành hình của con. Ôi, Giê-xu con. Ôi, Giê-xu của má. Các bàn chân khốn khổ của con, nó đã phải chịu đựng chừng nào? Chứ gì, má có thể lên tới chỗ con, để đặt má vào giữa cây gỗ và con, để tránh cho con khỏi đập vào cây gỗ trong những co rút của cơn hấp hối. Má hãy còn nghe thấy tiếng đầu con đập vào cây gỗ trong những cái giật sau cùng. Tiếng động này làm má phát điên. Tựa như má bị một cái búa đập vào đầu má. Hãy trở lại. Trở lại đi, con yêu của má. Con chí thánh của má. Má chết. Má không thể làm quen với thứ đau khổ này. Hãy tỏ khuôn mặt con ra cho má đi. Hãy gọi má nữa đi. Má không thể nghĩ rằng con không lời nói, không cái nhìn, thân xác lạnh lẽo, không sự sống. Ôi, lạy cha, xin cứu giúp con. Giê-xu không nghe con. Cuộc khổ nạn chưa chấm dứt sao? Chưa hoàn tất hết cả sao? Những đinh, những gai, những máu, những nước mắt này chưa đủ sao? Còn phải cái gì nữa để cứu chữa loài người? Lạy cha, con kể ra những dụng cụ của sự đau đớn người và nước mắt con. Nhưng những thứ này chỉ là một phần nhỏ mọn. Cái đã làm cho người chết trong sự lo âu siêu nhân loại chính là sự bỏ rơi của cha. Điều làm cho con kêu than là sự bỏ rơi của cha. Con không còn nghe thấy cha nữa. Lạy cha thánh, cha ở đâu? Con đã là người đầy ơn phúc. Thiên thần đã nói: Kính chào Maria đầy ơn phúc. Chúa ở cùng bà. Bà có phúc giữa các phụ nữ. Không, chẳng đúng. Điều đó không đúng. Con giống như kẻ bị cha nguyền rủa vì tội của nó. Cha không còn ở với con nữa. Ơn phúc đã bị rút lại, tựa như con là Eva tội lỗi thứ hai. Nhưng con đã luôn luôn trung thành với cha. Con đã làm gì mất lòng cha? Cha đã làm cho con những gì cha cho là tốt. Và con luôn luôn nói: Vâng, lạy cha, con sẵn sàng. Các thiên thần có thể nói dối sao? Và bà Anna đã bảo đảm với con rằng cha sẽ sai thiên thần của cha đến với con trong giờ đau thương. Con cô đơn, con không còn tìm thấy ơn phúc trước mắt cha nữa. Con không còn được chiếm hữu cha, là ân sủng ở trong con. Con không còn thiên thần, vậy các thánh nói dối sao? Con đã làm phiền cha điều gì? Hoặc là các vị đã nói dối? Nên con phải chịu cái giờ này. Và Giê-xu, người đã thiết xót với cha điều gì? Con chiên trong sạch và dịu hiền của cha. Chúng con đã vấp phạm tới cha điều gì? Để cùng với sự tử đạo gây ra bởi con người, lại còn phải chịu cái hành hình khôn lường là sự bỏ rơi của cha. Người là con cha. Người đã gọi cha bằng tiếng này. Cái tiếng đã làm trái đất rung dùng và rung chuyển trong tiếng nức xót thương. Làm sao cha có thể để người cô đơn trong từng ấy đau khổ? Trái tim khốn khổ của Giê-xu đã yêu cha chừng nào? Cái dấu hiệu của vết thương nơi trái tim đâu rồi? Nó đây, cha ơi, xin cha hãy nhìn dấu này. Đây là dấu tay của con đã thọc sâu vào vết thương lớn của lưỡi giáo. Ở đây, những nước mắt, những cái hôn của bà mẹ đã làm cháy con mắt bà và làm mòn môi bà. Vì những nước mắt và những cái hôn cũng chưa xóa nhòa nó. Cái dấu hiệu này, nó kêu la và khiển trách. Cái dấu hiệu này còn hơn là máu Abel. Nó từ đất kêu lên tới cha. Cha đã nguyền rủa Cain và thi hành sự báo thù trên nó. Nhưng cha không can thiệp cho Abel của con đã phải đổ máu vì các Cain của người. Cha đã cho phép sự xúc phạm sau cùng này. Cha đã nghiền nát trái tim người bằng sự bỏ rơi của cha. Cha đã để cho một con người vạch trần nó ra để con xem thấy và để con bị nghiền nát. Nhưng về con thì chẳng quan trọng gì. Chính vì người mà con xin cha điều này, và con gọi cha để cha trả lời. Cha không thể. Cha không thể. Ôi, lạy cha xin tha. Lạy cha thánh, xin tha cho một bà mẹ khóc con mình. Nó đã chết. Con tôi. Nó đã chết với trái tim rộng mở. Ôi lạy cha. Lạy cha xin thương. Con yêu cha. Chúng con yêu cha vì cha đã yêu chúng con chừng nào. Làm sao cha lại cho phép để cho trái tim con chúng ta bị thương? Ôi lạy cha. Xin cha thương một người đàn bà khổ sở. Lạy cha, con mê sảng. Con là của cha, sự hư vô của cha, mà con dám phiền trách cha. Xin thương, cha đã nhân từ. Vết thương duy nhất làm người không đau là vết thương này. Sự bỏ rơi của cha đã làm cho người chết trước khi mặt trời lặn, để tránh cho người những hành hạ khác. Cha đã nhân từ. Cha đã làm tất cả trong mục đích của lòng nhân từ. Chúng con là những tạo vật. Chúng con không hiểu. Cha đã nhân từ. Cha đã nhân từ. Hỡi linh hồn tôi, hãy nói điều đó để thoát khỏi miếng cắn của sự đau thương của mày. Hỡi linh hồn tôi, Thiên Chúa nhân từ và người luôn luôn yêu mày. Từ khi còn trong nôi tới giờ này, người luôn luôn yêu mày. Người đã cho mày tất cả niềm vui của thời gian. Tất cả. Người đã cho mày chính mình người. Người đã nhân từ. Nhân từ. Nhân từ. Cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa được chúc tụng vì lòng nhân từ vô biên của Chúa. Cảm ơn Giê-xu. Má cũng nói cảm ơn con. Một mình má cảm thấy sự biết ơn này trong trái tim má khi má thấy trái tim con mở rộng. Bây giờ, lưỡi giáo của con đang ở trong tim má. Nó lục lọi và xé rách. Nhưng như vậy thì hơn, con không cảm thấy nó. Nhưng Giê-xu ơi, xin thương. Một dấu hiệu của con, một cái vuốt ve, một lời nói cho người má khổ sở của con với trái tim tan nát. Một dấu hiệu. Một dấu hiệu nếu con muốn thấy má còn sống khi con trở lại.
Một tiếng gõ chắc chắn ở ngoài cổng làm mọi người giật nảy. Ông chủ nhà chạy trốn một cách can đảm. Maria Zebede muốn rằng con trai bà đi theo ông ta, và bà đẩy Gioan về phía sân. Những người khác, trừ Madalena, nép sát vào nhau và rên rỉ. Chính Maria Madala thẳng thắn và can đảm ra cửa và hỏi:
Ai gõ đấy?
Một giọng nói đàn bà trả lời:
Nick đây, tôi có cái này cho mẹ, mở ra nhanh lên, đội tuần tiễu đang đi tuần.
Gioan giật ra khỏi tay mẹ ông và chạy ra bên cạnh Madalena. Luống cuống với nhiều ổ khóa được khóa rất kỹ tối nay, ông mở ra. Nick đi vào cùng với người đầy tớ gái của bà và một người đàn ông lực lưỡng bảo vệ bà. Họ đóng cổng lại.
Tôi có cái này.
Nick khóc và không thể nói.
Cái gì? Cái gì?
Tất cả đều sát lại bên bà, tò mò.
Trên can về, tôi thấy vị cứu tinh trong tình trạng như vậy. Tôi đã chuẩn bị cái voan này để người quàng hông, để người không phải dùng miếng rẻ rách của Lý Hình, nhưng người đầy mồ hôi với máu trong mắt, nên tôi nghĩ đến dâng nó cho người, để người lau. Và người đã trả lại cái khăn cho tôi. Tôi không dùng nó nữa. Tôi muốn giữ nó như một di tích thánh của mồ hôi và máu người. Và vì thấy các người Do Thái hăm hở thù ghét. Sau một lúc, cùng với Fortina và các bà Roma khác, Lydia và Valeria, chúng tôi quyết định trở về với nhau vì sợ rằng chúng sẽ đoạt mất cái voan này. Các bà Roma là những người cương quyết. Các bà để tôi và đứa đầy tớ gái của tôi đi ở giữa, và họ bảo vệ chúng tôi. Quả thực, họ là một sự ô uế đối với Israel và nguy hiểm khi đụng vào Fortina. Nhưng ta nghĩ đến điều đó vào lúc yên tĩnh. Hôm nay mọi người đều say. Ở nhà, tôi đã khóc trong suốt hàng giờ. Rồi tôi bị xỉu khi động đất. Lúc tỉnh lại, tôi muốn hôn cái khăn voan. Và tôi thấy, ôi, trên đó có khuôn mặt của Chúa cứu thế.
Chưa coi đi, chưa coi đi.
Không, trước tiên là bà mẹ, đó là quyền của người.
Mẹ rất mệt, mẹ sẽ không chịu được.
Ôi, đừng nói vậy. Trái lại, cái này sẽ là một an ủi cho mẹ. Hãy báo tin cho mẹ đi.
Do An gõ nhẹ vào cửa phòng.
Ai đó?
Thưa mẹ, con, ở bên ngoài có Nick. Bà đến ban đêm và mang cho mẹ một kỷ niệm, một món quà. Bà hy vọng cái đó sẽ an ủi mẹ.
Ôi, chỉ có một món quà an ủi được mẹ. Nụ cười của khuôn mặt người.
Mẹ ơi!
Do An lấy tay ôm quanh mẹ vì sợ người té, và ông nói tự như ông ký thác khuôn mặt thật của Thiên Chúa.
Chính người, chính là nụ cười của khuôn mặt người in trên tấm khăn mà Nick đã lau cho người trên canvê.
Ôi, lạy cha, Thiên Chúa tối cao, con chí thánh, tình yêu muôn đời, xin chúc tụng. Dấu hiệu mà con đã xin. Hãy cho bà vào đi.
Maria ngồi xuống vì mẹ không còn làm chủ được mình nữa. Trong khi Gioan làm hiệu cho các bà khác đang rình để coi tránh lối đi cho Nick, Maria đã tỉnh lại. Nick vào và quỳ gối dưới chân mẹ với đứa đầy tớ ở bên cạnh. Gioan đứng gần Maria, quàng tay sau vai mẹ để đỡ mẹ. Nick không nói lời nào. Bà mở hộp, lấy cái voan ra, mở ra. Khuôn mặt Giê-xu, khuôn mặt sống động của Giê-xu, khuôn mặt đau đớn, nhưng mỉm cười của Giê-xu, nhìn mẹ và mỉm cười với mẹ. Maria thốt ra một tiếng kêu của tình yêu đau khổ và giơ tay ra. Các bà khác cũng vọng lại tiếng kêu tại cửa, nơi các bà tụ tập, rồi họ cũng bắt chước Nick, quỳ gối trước khuôn mặt đấng cứu tinh. Nick không tìm thấy lời, bà trao chiếc khăn vào tay mẹ, cúi xuống hôn vào mép tấm khăn, rồi bà đi giật lùi và ra ngoài, không chờ Maria trở lại từ sự xuất thần. Bà đi ra, bà đã ở ngoài trong đêm tối khi người ta nghĩ đến bà, chỉ còn việc khóa cửa lại như trước. Maria lại một mình trong cuộc đàm thoại với linh hồn, với hình ảnh của con mẹ, vì mọi người lại rút lui. Qua đi một lát, rồi Marta nói,
chúng ta phải làm sao để có các hương liệu? Ngày mai là Sa-bát,
và chúng ta chẳng thể mua được gì.
Salome nói,
nhưng phải làm nhiều cân lô hội và mộc dược, nhưng người chưa được tắm rửa sạch sẽ gì cả.
Phải sẵn sàng tất cả cho rạng đông của ngày thứ nhất sau sa bát.
Maria Anfe nhận xét.
Nhưng các lính canh, chúng ta phải làm sao?
Susan hỏi.
Chúng ta sẽ nói với Giuse nếu họ không để chúng ta vào.
Marta trả lời.
Chúng ta không thể vần tảng đá.
Madalena trả lời.
Ôi, bà nghĩ rằng 5 người chúng ta không thể sao? Tất cả chúng ta đều lực lưỡng. Phần còn lại, tình yêu sẽ làm.
Tôi sẽ tới đó với các bà.
Joanne nói.
Không, mày thì đích thực là không. Mẹ không muốn, cũng bị mất mày nữa con ơi.
Nhưng cậu đừng nghĩ tới đó, một mình chúng ta đã đủ.
Nhưng trong khi chờ đợi, ai sẽ cho chúng ta các hương liệu?
Tất cả các bà đều cảm thấy bị đè nặng. Rồi Marta nói.
Đáng lẽ chúng ta có thể hỏi Nick xem có đúng như người ta nói về Ginny, về các cuộc nổi loạn.
Đúng vậy, chúng ta ngu quá. Chúng ta cũng có thể mua các hương liệu. Lúc chúng ta trở về thì Isaac đang ở trước cửa nhà ông.
Trong lâu đài có nhiều lọ tinh dầu nhỏ và có cả trầm hương. Tôi đi lấy.
Và Maria Madalena đứng dậy mặc áo khoác của cô. Marta kêu lên.
Em không thể tới đó.
Em đi.
Em điên. Họ sẽ bắt em.
Chị cô có lý, đừng đi.
Ôi, các bà là những đàn bà yếu đuối, vô ích và chỉ biết la lối. Quả thật, Giê-xu có một nhóm thị nữ tuyệt. Các bà đã hao mòn hết cái kho can đảm của các bà rồi sao? Đối với tôi, trái lại, tôi càng dùng nó càng đến với tôi nhiều hơn.
Tôi sẽ đi với cô ta. Tôi là một thằng đàn ông.
Và tao là mẹ mày, tao cấm mày.
Hãy yên trí, Maria Salome và cả cậu nữa, Joan. Tôi đi một mình, tôi không sợ. Tôi biết thế nào là chạy ngoài đường phố về ban đêm. Tôi đã làm như vậy hàng ngàn lần để phạm tội. Bây giờ tôi đi để phục vụ con Thiên Chúa. Chẳng lẽ tôi sợ?
Nhưng hôm nay thành phố đang nổi loạn. Cô có nghe ông chủ nhà nói không?
Đó là một con thỏ. Và các bà cũng như ông ta. Tôi đi.
Và nếu cô gặp lính?
Tôi sẽ nói tôi là con gái của Theophile, người Syri, đầy tớ trung thành của Caesar. Và họ sẽ để tôi đi. Lại nữa, trước mặt đàn ông, một người con gái trẻ và đẹp là một đồ chơi còn vô hại hơn một cọng rơm nhỏ. Tôi biết điều đó cho sự xấu hổ của tôi.
Nhưng em có thể tìm thấy thuốc thơm ở chỗ nào trong lâu đài? Vì đã bao năm rồi, đâu có ai ở đó.
Chị tin vậy sao, Martha? Ôi, chị không biết rằng Israel đã bỏ buộc anh chị phải bỏ lâu đài. Vì đó là một trong những nơi gặp gỡ của em với các tình nhân của em. Ở đấy em có tất cả những thứ để làm cho chúng trở nên còn điên hơn em. Khi em được vị cứu tinh của em cứu, em đã giấu ở một nơi chỉ có một mình em biết những đá bạch ngọc và những trầm hương mà em đã dùng trong các cuộc hành lạc của em. Em đã thề rằng chỉ có khóc vì tội em và sự thờ phượng Giê-xu rất thánh là dầu thơm và trầm hương mạnh mẽ của Maria đã hối cải. Còn các dấu tích của sự tôn thờ phàm tục về giác quan và thân xác, em chỉ dùng để thánh hóa nó trên người và để dâng cho người mà thôi. Bây giờ đã đến lúc để làm việc đó. Em đi, hãy an lòng, đã có thiên thần của Chúa đi với em và sẽ không có sự dữ nào xảy đến cho em. Thôi chào nhé. Em sẽ mang về cho quý vị những tin tức. Còn với mẹ, đừng nói gì cả. Điều đó sẽ tăng gia sự lo lắng của mẹ.
Và Maria Madala đi ra, tự tin, oai vệ.
Mẹ ơi, mong rằng đó là một bài học cho mẹ. Và nó nói với mẹ rằng, đừng để thiên hạ nói con trai mẹ là thằng hèn. Ngày mai, hay đúng ra là ngày hôm nay, vì đã báo hiệu canh hai rồi, con sẽ đi tìm các bạn như mẹ người muốn.
Ngày sa bát, con không thể.
Salome nói để giữ ông lại.
Ngày sa bát đã chết. Con cũng nói câu đó giống như Giuse. Kỷ nguyên mới đã bắt đầu. và với nó luật khác, hy lễ khác, nghi thức khác.
Maria Salome cúi đầu trên đầu gối, bà khóc và không phản đối nữa.
Ôi, phải có các tin tức của Lazaro.
Maria Cleofa rên rỉ.
Nếu quý vị để cho tôi đi, quý vị sẽ có. Bởi vì Simon Zelot đã nhận được lệnh dẫn các bạn về nhà ông ta, nhà Lazaro. Giê-xu đã nói điều đó với Simon trước mặt tôi.
Trời ơi, tất cả đều ở đó sao? Thế thì tất cả toi mạng rồi.
Maria Cleofa và Salome tuôn ra những nước mắt đau khổ. Họ qua thời gian như vậy trong nước mắt và chờ đợi. Rồi Maria Magdalena toàn thắng trở về, mang những cái giỏ đầy các lọ tinh dầu quý.
Quý vị thấy là không có chuyện gì xảy ra hết. Đây, đủ loại tinh dầu hoa thảo, nhũ hương, cánh kiến, nhưng không có mộc dược, cũng không có lô hội. Tôi đã không thích vị đắng, nhưng bây giờ tôi uống tất cả. Trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ nhào những thứ này, và ngày mai chúng ta sẽ mua. Ôi, trả tiền là Isaac sẽ bán hết cho chúng ta, dù là ngày Sa-bát. Chúng ta sẽ mua mộc dược và lô hội.
Họ có thấy em không?
Chẳng có ai cả, đi hết vòng mà em chẳng gặp, dù là một con dơi.
Các người lính?
Các người lính? Em tin rằng họ đang ngáy gỗ trên đệm rơm của họ.
Nhưng còn các cuộc phiến loạn, các cuộc bắt giam.
Chính cái sợ của ông ta đã nhìn thấy.
Ai đang ở trong lâu đài?
Levi với vợ ông ta, bình tĩnh như các trẻ thơ. Các ông có trang bị vũ khí đã chạy trốn. Chúng ta đã có những hiệp sĩ tuyệt vời. Họ đã bỏ đi ngay khi họ biết việc kết án. Em nói thật, Roma họ cứng rắn và họ dùng roi. Nhưng vì đó họ bắt người ta sợ và phục vụ. Và họ có những con người, không phải những con thỏ. Ôi đúng, người ta đã nói các tín hữu của thầy sẽ biết cùng một số phận như thầy. Nếu có đông đảo người Roma quay về với Giê-xu thì điều đó có thể. Nhưng nếu người phải có những vị tử đạo trong số dân Israel thì người sẽ chỉ cô đơn một mình. Đây là cái giỏ của em và kia là cái giỏ của Jenny. Ôi đúng, chúng ta không phải chỉ hèn mà còn điêu ngoa nữa. Jenny chỉ có âu sầu. Bà với Alice cảm thấy khó chịu ở trên Golgotha. Một bà thì là mẹ và đã thấy con trai bà chết, nên khi nghe tiếng thở rền của Giê-xu, bà cảm thấy bất an. Bà kia thì quá ư mong manh, không quen đi bộ như vậy dưới mặt trời, nhưng chẳng có gì là vết thương, cũng chẳng có cơn hấp hối. Chắc chắn là bà cũng khóc như chúng ta, không có gì hơn. Bà tiếc vì phải bỏ đi. Ngày mai bà sẽ tới. Bà gửi những dầu thơm này với những thứ bà có. Valeria đã ở với bà theo lệnh Paulina. Bây giờ bà đã đi với các nô lệ đến nhà Gloria, vì các bà có rất nhiều trầm hương. Khi bà tới, bởi vì nhờ trời, bà không phải là con thỏ lúc nào cũng rung. Quý vị đừng dở tuồng kêu khóc tựa như có gươm kề cổ. Nào đứng dậy đi, hãy lấy mấy cái cối và chúng ta làm việc. Khóc chẳng lợi ích gì, hay ít nhất vừa khóc vừa làm việc. Thuốc thơm của chúng ta sẽ hòa với nước mắt của chúng ta, và người sẽ cảm thấy nó ở trên mình người. Người sẽ cảm thấy tình yêu của chúng ta.
Và cô cắn môi để không khóc, để làm cho các người khác nên can đảm, vì họ thực sự đã tới mức. Các bà hăng hái làm việc. Maria gọi Gioan.
Thưa mẹ, mẹ làm sao ạ?
Những cú đập.
Các bà giả trầm hương.
À, nhưng xin lỗi, đừng làm ồn. Mẹ thấy như những nhát búa.
Quả thật, tiếng chày đồng đập vào cối đá giống hệt tiếng búa nện. Gioan nói với các bà và các bà đem nhau ra ngoài sân để bớt nghe thấy. Gioan trở vào với mẹ.
làm sao các bà có được những thứ đó?
Maria Lazaro đã về lâu đài của cô và về nhà Ginny, và các người khác cũng sẽ mang tới.
Không có ai tới à?
Không, kể từ lúc Nick tới.
Nhưng nhìn người này, Doan, người đẹp chừng nào, dù trong đau thương.
Maria nắm hai bàn tay vào nhau, bị thu hút trước tấm khăn mẹ trải trên cái rương và chặn bằng vài vật nặng.
Đẹp, thưa mẹ vâng. Và người mỉm cười với mẹ, đừng khóc nữa, đã nhiều giờ qua đi rồi, bớt đi được bấy nhiêu giờ trong sự chờ đợi của người trở lại.
Tuy nhiên Joan lại khóc. Maria vuốt má ông, nhưng mẹ chỉ nhìn hình ảnh của con mẹ. Joan đi ra, mắt mờ vì lệ. Madalena trở lại lấy các bình. Cô cũng ở trong cùng một tình trạng, nhưng cô nói với người tông đồ.
Không nên để người ta thấy mình khóc, nếu không các bà này không còn biết làm gì nữa, và ta phải làm.
Và ta phải tin.
Joan hoàn tất.
Tin. Nếu người ta không thể tin, người ta sẽ thất vọng. Tôi tin, con cậu.
Tôi cũng vậy.
Cậu nói điều đó không có mặt. Cậu chưa yếu đủ. Nếu cậu yêu với tất cả con người của cậu, cậu không thể không tin. Tình yêu là ánh sáng và lời nói, dù là đối diện với cái tối tăm của phủ định và cái yên lặng của sự chết, nó vẫn nói, tôi tin.
Madalena, cô ta huy hoàng, cao lớn, oai vệ, hách dịch trong sự tuyên xưng đức tin của cô. Chắc chắn con tim của cô bị tra tấn. Đôi mắt bị cháy vì lệ của cô nói lên điều đó. Nhưng tâm hồn cô ta vô địch. Joan nhìn cô với vẻ thán phục và thì thầm.
Chị can đảm.
Luôn luôn, tôi đã đến mức dám thách đố cả thế gian, và lúc đó tôi không có Chúa. Bây giờ tôi có người, tôi cảm thấy tôi có thể thách đố với cả hỏa ngục. Cậu vẫn tốt, cậu phải can đảm hơn tôi, bởi vì tội lỗi làm cho suy nhược, cậu biết, còn hơn là một sự kiệt sức. Nhưng cậu vô tội, vì thế người yêu cậu biết bao.
Người cũng yêu chị.
Nhưng tôi không vô tội, tôi là sự chinh phục của người, và...
Có người gõ mạnh ở cổng.
Valeria đấy, mở đi.
Joan ra mở cổng, không sợ, bị trấn áp bởi sự bình tĩnh của Maria. Đúng là Valeria với các nô lệ của bà khen bà trên một cái kiệu. Bà xuống kiệu, đi vào và chào bằng tiếng Latin.
Salve.
Bình an ở cùng bà chị. Vào đi.
Joan nói.
Tôi có thể dâng mẹ sự tôn kính của Fortina không? Cả Claudia cũng xin góp phần vào nữa. Nhưng chỉ nếu đó không phải là sự đau đớn cho mẹ khi gặp tôi.
Joan vào chỗ mẹ.
Ai gõ? Pedro? Judah? Giuse?
Không, đó là Valeria. Bà mang tới những thứ nhựa thơm quý. Bà muốn biếu nó cho mẹ, nếu điều đó không làm mẹ khổ.
Mẹ phải thắng cái khổ. Người đã gọi vào nước của người các con cái Israel và các dân ngoại. Người đã kêu gọi tất cả. Bây giờ, người đã chết. Nhưng mẹ ở đây cho người, và mẹ tiếp nhận mọi người. Bảo bà vào.
Valeria đi vào. Bà đã cởi áo khoác đậm màu của bà ra, và bà có một khăn quàng cổ rất trắng. Bà cúi sâu tới đất để chào và nói.
Thưa bà biết chúng con là ai? Những người được cứu chuộc đầu tiên trong chủ nghĩa ngu dân thuộc dân ngoại. Chúng con ở trong bùn lầy và tăm tối. Con bà đã cho chúng con đôi cánh và ánh sáng. Bây giờ người ngủ trong bình an. Chúng con biết các phong tục của quý vị, và chúng con muốn các thuốc thơm của Roma cũng được tung vãi trên kẻ chiến thắng.
xin Thiên Chúa chúc phúc cho các bà, các con gái của chú tôi. Và xin lỗi vì tôi không biết nói gì hơn.
Xin bà đừng cố. Roma rất mạnh, nhưng họ cũng hiểu được sự đau khổ và tình yêu. Họ hiểu bà, người mẹ đau khổ. Xin chào.
Bình an cho bà, Valeria. Phúc lành của tôi cho bà, cho Plotina, cho tất cả các bà.
Valeria rút lui, để lại các trầm hương và các tinh dầu của bà.
Mẹ thấy không? Tất cả mọi người đều dâng cho vua trời đất.
Ừ, mọi người. Còn mẹ người chỉ có thể cho người nước mắt.
Một con gà trống gáy vui vẻ không xa nơi đó. Joan giật mình.
Con làm sao vậy Joan?
Mẹ hỏi.
Con nghĩ tới Simon Ferro.
Nhưng ông ta không ở với cậu sao?
Madalena vào phòng và hỏi.
Có, trong nhà Anna. Rồi tôi hiểu rằng tôi phải tới đây và tôi không còn thấy ông ta nữa.
Còn một lát nữa là rạng đông rồi.
Ừ, mở ra đi.
Họ mở các cửa sổ ra, các khuôn mặt có vẻ vàng vọt trong ánh sáng xanh của hừng đông. Chấm dứt đêm thứ sáu tuần thánh.
Ngài là cửa ngõ tâm hồn, ánh mắt Ngài là nam châm phút cuối, ánh mắt Chúa nhìn thấu tâm can, là mạch suối yêu thương, hàng tim con vạn hương, ánh mắt của Ngài tha thứ dạy hà, ánh mắt gọi tìm khi con xa ngã. Chưa hằng dõi theo con, dù rằng biết bao phen, để con quên lãng ngài. Để thấy ánh mắt yêu thương, ánh mắt uy quyền thánh thiêng khôn lường. Đẹp thấy màu nước tuôn tràn, tẩy rửa con sạch tội lỗi nặng mang. Nhờ lòng ngàn đời sáng ngời, ánh mắt ngàn đời nhân ái siêu hiền, ánh mắt của Ngài rộng hơn trời biển, ánh mắt Chúa hằng xót thương con, tình Ngài rất vô biên, là sao không đi về bên, ánh mắt mời gọi con hãy trở về. Dứt hết lầm lạc đam mê chân thế, ánh mắt Chúa là suối mà trong, Ngài là chốn ước mong, là ơi ai cõi nhầm. Đẹp thay ánh mắt yêu thương, ánh mắt uy quyền thánh thiêng khôn lường. Đẹp thay màu nước tuôn tràn, đấng giữa con tội lỗi nặng mang, nhờ lòng thương xót yêu mời, nguyện xin ban biến cho tình nên ngôi, đời con nương bám Chúa thôi, từng ca danh Chúa ngàn năm xa ngời. Ánh mắt Ngài là cửa ngõ tâm hồn, ánh mắt
Ngài là nam châm giúp con. Ánh mắt Chúa nhìn thấu tâm can, là mạch suối yêu thương hằng tìm con vạn hương. Ánh mắt của Ngài tha thứ ân phạt, ánh mắt gọi tìm khi con xa ngã. Ánh mắt Chúa hằng dõi theo con, dù rằng biết bao phen đời con quên lãng Ngài. Đẹp thay ánh mắt yêu thương, ánh mắt uy quyền thánh thiêng khôn lường. Đẹp thay màu nước tuôn tràn, tẩy rửa con sạch tội lỗi nặng mang. Nhờ lòng thương xót siêu vời, nguyện thiên tan biến cho tình lên ngôi. Đời con nương bao Chúa thôi, từng ca danh Chúa ngàn năm sáng ngời. Đời con nương bao Chúa thôi, từng ca danh Chúa ngàn năm sáng ngời. Đời con nương bao Chúa thôi, từng ca danh Chúa ngàn năm sáng ngời.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.